quý mục sư cùng toàn thể con cái yêu dấu trong Chúa. Để làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay, chúng ta theo dõi đoạn Kinh Thánh được chép trong sách Nhã Ca, đoạn 6 từ câu 1 tới câu 13. Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong các người nữ, lương nhơn của chị đi đâu? Lương nhơn của chị xây về hướng nào? Chúng tôi sẽ cùng đi tìm người với chị. Lương nhơn tôi đi xuống vườn người, nơi vuông đất hương hoa đặng chăng trong vườn và bẻ hoa huệ. Tôi thuộc về lương nhơn tôi, và lương nhơn tôi thuộc về tôi, người trang bày mình giữa đám hoa huệ. Hỡi bạn tình ta, mình xinh đẹp như thiệt sa, có duyên như Jerusalem, đáng sợ khác nào đạo quân dương cờ xí. Hãy say mắt mình khỏi ta, vì nó làm cho ta bối rối. Tóc mình khác nào đoàn dê trên triền núi Galaát, răng mình như bầy chiên cái, từ nơi tắm rửa mới lên, thảy đều sanh đôi, không một con nào son sẻ. Má mình trong lúc tợ một nửa quả lựu, có 60 hoàng hậu, 80 cung phi và nhiều vô số con đòi. Chim bồ câu ta, người hoàn hảo ta, vốn là có một, con một của mẹ mình. Kẻ kén chọn của người đã sanh đẻ mình, các con gái đều thấy nàng và xưng nàng có phước. Đến đổi những hoàng hậu và cung phi cũng đều khen ngợi nàng. Người nữ này là ai? Hiện ra như rạng đông, đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời, đáng sợ khác nào đạo quân dương cờ xí. Tôi đi xuống vườn bạch đào, đặng xem cây cỏ xanh tươi của trũng, đặng thử coi vườn nho đã nứt đọt, thạch lựu đã nở hoa chưa. Không ngờ, lòng tôi dẫn dắt tôi trên các xe của dân sự tôi có tình nguyện. Hỡi Sulamit, hãy trở về, khá trở về hầu cho chúng tôi xem thấy người. Vì sao các ngươi muốn thấy người Sulamit như thấy sự nhảy múa của Mahanaim? Amen. Xin hội chúng đồng ngồi.
Giờ chúng ta đến với lời Chúa, xin chúng ta cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lời Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa có lời của Ngài để nhắc nhở chúng con. Xin Chúa giúp đỡ con để con có thể trình bày công bố sứ điệp của Chúa mà ý của Chúa muốn dạy chúng con qua bài học của sáng nay. Và nhất là xin Chúa giúp đỡ để tất cả người nói, người nghe đều được gây dựng bởi lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Thánh, đề tài mà buổi sáng hôm nay tôi chia sẻ với Thánh đó là giải hòa trong tình yêu. Cái phần Kinh Thánh này là cái phần mà nó nối tiếp ở chương 5. Phần Kinh Thánh chúng ta nghe đọc sáng nay nó có liên hệ đến ở trong cái chương trước, đó là ghi lại câu chuyện xung đột của hai vợ chồng trẻ. Người chồng yêu thương vợ, có lẽ muốn vợ được hưởng những tiện nghi cho nên trong cuộc sống, cho nên đã chịu khó làm việc vất vả cho đến tận đêm khuya, khi sương xuống thì mới trở về sum họp với gia đình. Nhưng mà khi mà trở về nhà thì người vợ không mở cửa, và người chồng cố gắng đợi, và rốt cuộc thì người chồng đã bỏ đi. Và trước khi đi thì người chồng có dùng một dược để xoa lên cái tai cửa, đó là dấu hiệu tỏ cho biết mặc dù người vợ không sẵn sàng đón chồng, nhưng mà người chồng ra đi không hề giận dỗi, vẫn một mực yêu thương vợ. Khi người vợ ra mở cửa thì chồng của nàng đã đi rồi, và người vợ bắt đầu sợ hãi cuống cuồng chạy khắp các đường phố để tìm kiếm chồng của mình, nhưng mà không gặp. Và vì thế, người vợ đã cầu cứu với những người phụ nữ khác để tìm kiếm chồng của mình. Ở đây, người vợ chủ động làm hòa. Phần thứ nhất là người vợ chủ động làm hòa. Lời Chúa nói rằng, hỡi người xinh đẹp hơn hết trong các người nữ, lương nhân của chị đi đâu, lương nhân của chị xây về hướng nào, chúng tôi sẽ cùng đi tìm người với chị. Nếu chúng ta đọc ở trong cái phân đoạn cái câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy có một sự thay đổi rõ rệt của thái độ của những người con gái tại Jerusalem đối với cả người chồng lẫn người vợ. những câu hỏi mỉa mai về giá trị của người chồng, như là ở đoạn trước, lương nhân của chị có hơn gì lương nhân những người khác mà chị nài ép chúng tôi giường ấy, thì bây giờ đã không còn nữa ở trong câu hỏi số 6, ở trong đoạn 6 câu 1. Chính thái độ tôn trọng chồng của người vợ đã làm cho đem lại sự thay đổi thái độ của những người con gái này. Người vợ khôn ngoan là người vợ bảo vệ uy tín và danh dự của người chồng, lúc người chồng có mặt cũng như lúc người chồng không có mặt. Các con gái của Jerusalem đã bị thuyết phục về phẩm cách của chồng nàng, và họ sẵn sàng giúp đỡ người vợ để tìm gặp người chồng của mình. Giống như những người giúp đỡ những thiếu nữ Jerusalem, khuyến khích người vợ nói và họ lắng nghe, và sau đó thì để cho người vợ nói bày tỏ về tình yêu của người vợ đối với người chồng. Họ chịu khó lắng nghe. Nguyên tắc trong việc tư vấn là chúng ta lắng nghe người ta nói và giúp họ nhận biết nan đề và cùng thảo luận để người đó tự tìm ra cái giải pháp cho mình, hơn là ép buộc người ta làm theo ý kiến của mình. Và trong lúc bối rối, người vợ đã chạy tìm khắp cái đường phố để tìm chồng, nhưng mà không gặp. Giờ đây khi các thiếu nữ ở Jerusalem hỏi lại nàng, lương nhân của chị đi đâu? Câu hỏi này khiến cho người vợ nhớ lại phản ứng của người chồng của mình. Trước khi người chồng của mình ra đi, người chồng không hề giận dữ, không tỏ một thái độ nào. Người chồng không hờn dỗi, không tức giận, thì chắc hẳn người chồng đi làm việc chứ không đi đâu. Vì giờ đây người vợ không còn lo lắng nữa, bởi vì nàng biết chồng của nàng không đi đâu xa, mà chỉ là đi xuống chăm sóc bầy chiên và những vườn hoa của chồng mình mà thôi. Và trong đó có một loài hoa huệ mà chồng nàng hái để tặng cho nàng. Câu trả lời của người vợ ở trong câu 2 và câu 3 cho thấy người vợ biết rất rõ về chồng của mình. Sự hiểu biết này nói lên lòng quan tâm của người vợ dành cho người chồng. Đây chính là kết quả của tình yêu thấm thiết mà người vợ dành cho chồng của mình. Người vợ nói rằng, lương nhân tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về lương nhân tôi. Điều này cho thấy vợ chồng là người đồng hành, là người hiểu biết, cảm thông và chia sẻ với nhau trong mọi sự. Ngày nay có nhiều gia đình đang rơi vào nguy cơ đổ vỡ, bởi vì sống ở trong một mái nhà nhưng mà hai tâm hồn cách biệt, hai tâm hồn xa nhau, đến nỗi người vợ hay người chồng thốt lên rằng, than rằng, hỡi ơi, người đó ta đây, sao ta thui thủi tháng ngày tiếc thân. Bởi vì mỗi người có một thế giới sống riêng với nhau và không thể nào chia sẻ vui buồn với nhau được. Những ưu tư trong đời sống họ không thể chia sẻ được, bởi vì nói ra thì có thể đem lại sự gây gổ cho hai vợ chồng. Vì đó mà chuyện riêng nào dám một lần hé môi, bởi vì nói ra thì gia đình xào xáo. Người không có Chúa, người ta cho rằng hai vợ chồng này khắc khẩu, họ không thể nói chuyện với nhau được, không thể bàn chuyện với nhau được. Như vậy là hai vợ chồng này sống trong chịu đựng. Sống như vậy thì đâu có ý nghĩa gì hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Khi Chúa kết hiệp người nam và người nữ để trở thành vợ chồng, thì Ngài muốn hai người có sự hiệp nhất với nhau trong mọi phương diện của cuộc sống. Ngay từ buổi ban đầu khi Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân, Ngài phán, bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mình mà dính díu cùng vợ và cả hai trở nên một thịt. Cả hai, khi mà cả hai trở nên một thịt, thì dù một cái việc gì đụng tới người chồng thì nó cũng ảnh hưởng tới người vợ và ngược lại. Điều này cho thấy sự hiệp nhất ở trong hôn nhân rất là quan trọng, là cần thiết để giúp cho gia đình hạnh phúc. trong những ngày chúng ta còn sống với nhau. Là cơ đốc nhân, chúng ta có thể làm cho những người khác, những thân hữu chúng ta ngạc nhiên qua đời sống gia đình hôn nhân của chúng ta hay không? Người chồng có yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh hay không? Và vợ có kính trọng chồng hay không? Hãy xét lại đời sống gia đình của chúng ta. Có làm cho người ta ngạc nhiên để tìm đến với Chúa chưa? Nếu người ta thấy chúng ta, gia đình của chúng ta cũng không khác gì những gia đình của những người chung quanh, thì họ chẳng bao giờ tìm kiếm Chúa để mà thờ phượng, để mà làm gì. Cho nên mỗi con dân của Chúa, chúng ta có trách nhiệm bày tỏ hôn nhân hạnh phúc của chúng ta qua gia đình của chúng ta, qua hôn nhân của chúng ta, để qua đó danh của Chúa được người ta biết đến. Xung đột ở trong hôn nhân là điều không gia đình nào muốn xảy ra. Không ai muốn gia đình mình xảy ra xung đột, nhưng mà lại là thường xảy ra nhất ở trong gia đình chúng ta. Nếu sống một mình chọn sống độc thân thì sẽ không bao giờ xung đột với vợ hoặc với chồng. Nhưng mà một khi đã quyết định sống gắn bó cuộc đời của mình với ai thì chắc chắn là sẽ có nan đề. Chúng ta nhận được nhiều phước hạnh qua hôn nhân, nhưng mà chúng ta cũng gặp nhiều nan đề nhất ở trong hôn nhân. Đây là một điều không gia đình nào có thể tránh khỏi. Vấn đề quan trọng là vợ với chồng cùng đối diện để mà tìm giải pháp, giải quyết cái nan đề, giải quyết cái xung đột. Ở đây chúng ta thấy người vợ trong Nhã Ca đã chủ động đi tìm để làm hòa với chồng. Người vợ hiểu biết rất rõ về chồng của mình như vậy, nhưng mà trong lúc bối rối, đau khổ, không biết đã chạy, bấm loạn, không đủ bình tĩnh để biết chồng của mình ở đâu. Điều này chứng tỏ rằng tình yêu của người vợ đối với người chồng rất là lớn mà nàng dành cho chồng mình. Tình yêu càng lớn thì lo sợ mất nhau cũng lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho người vợ nhanh chóng tìm kiếm để giải quyết nan đề. Người vợ ở trong Nhã Ca nhận ra sai lầm của mình và tìm cách chủ động làm hòa để giải quyết xung đột. Xung đột mà không giải quyết thì hậu quả thật khó lường. Tôi nghĩ nhiều người ở trong Hội Thánh có lẽ đọc báo đã biết câu chuyện thương tâm xảy ra vào đầu năm 2019. Một gia đình 4 người gồm vợ chồng và 2 người con từ ở ngoài Hà Nội đi vào Đà Nẵng để du lịch. Và tại Đà Nẵng thì gia đình này mướn một chiếc xe để người chồng lái xe chở vợ đi tham quan ngoạn cảnh. Và người chồng mướn xe tại Đà Nẵng, chở vợ, chở gia đình đi vào Hội An. Trong cái lúc mà 2 vợ chồng cùng 2 người con ở trên xe, thì vợ chồng này cãi lộn, 2 vợ chồng này cãi lộn dữ dội. Và trong lúc nóng giận, người chồng đã lao chiếc xe xuống sông Hoài ở tại Hội An. Cả gia đình 3 người đều chết thảm, chỉ có cô con gái 14 tuổi biết bơi, quay cửa mà chui ra ngoài. Và cô tường thuật lại cho những người có trách nhiệm lý do tại sao chiếc xe này bị tông xuống, bị rớt xuống sông Hoài, là cha mẹ cô đang cãi vã, cha cô tức giận mà lái xe tông như vậy. Điều này cũng nhắc nhở con dân của Chúa, trong lúc mà ông chồng hay bà vợ đang lái xe thì chúng ta cũng nên cẩn thận, ráng kiềm chế để rồi không biết tại sao mà mình chết, làm răng mà chết rưa, chết mà không biết gì lý do nào mình chết. Nhưng mà ở Việt Nam, ngày xưa ở Việt Nam, khi mà có xung đột thì người vợ là người chủ động tìm cách làm hòa. Mặc dù lỗi đó không phải ở mình, không phải ở người vợ, nhưng mà với cái phong tục của Việt Nam thời bấy giờ, người vợ vẫn tìm cách để giải hòa. Cho nên có câu ca dao nói rằng: chồng vợ, chồng giận thì vợ làm lành, thưa anh giận em chi. hỏi rõ như vậy. Nhưng mà khi chúng ta đi qua bên nước ngoài chúng ta sống thì chúng ta bị ảnh hưởng của văn hóa Tây Phương, cái gì cũng phụ nữ trước. Cho nên than ôi, thời quan liệt của mấy ông nay còn đâu. Nó đã thay đổi rồi, nó không còn giống như vậy nữa. Tôi đọc ở trên trang mạng xã hội thì tôi thấy các bà đưa ra 20 điều cho các ông. Tôi nghĩ phần đông ai cũng có đọc. Điều thứ nhất đó là gì? Điều thứ nhất nói rằng vợ luôn luôn đúng. Vợ luôn luôn đúng không có nghĩa là chồng luôn luôn sai. Sẽ đúng khi vợ cho là đúng. Điều thứ hai, vợ làm gì cũng phải vui vẻ, chấp nhận, ủng hộ, nhiệt tình. Điều thứ ba, vợ mà làm sai thì nhìn lại điều một, vợ luôn luôn đúng. Điều 15, vợ mà giận thì chồng phải biết làm lành trước, cho dù là vợ sai, không để cho vợ làm lành trước. Mấy điều này chúng ta đọc chỉ là nghe cho vui thôi, chứ đừng có áp dụng. Áp dụng vào hôn nhân của mình thì có khuynh hướng gia đình đổ vỡ càng ngày càng gia tăng. Là con dân Chúa, chúng ta không theo văn hóa của Tây Phương hay là Việt Nam. Văn hóa Tây Phương thì như vậy, nhưng mà văn hóa Việt Nam thì khác. Văn hóa Việt Nam thì ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ, ở nhà có tiệc thì người chồng nói người vợ, hôm nay ngày 8 tháng 3 em đừng rửa chén, để ngày mai em rửa luôn. Cho nên chúng ta nên đi theo văn hóa của Kinh Thánh. Là con dân Chúa, chúng ta dựa vào lời của Chúa. Kinh Thánh dạy chúng ta làm gì thì chúng ta áp dụng, thì gia đình của chúng ta sẽ hạnh phúc. Trong thư Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô dạy vợ phải thuận phục chồng như là thuận phục Chúa, và chồng phải yêu vợ như là Chúa yêu hội thánh. Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 21 đến câu 33. Đó chính là tình yêu mà Chúa dành cho hội thánh của Ngài. Chúa đã phó mạng sống của Ngài trên cây thập tự. Vì vậy sứ đồ Phao-lô khuyên người làm chồng hãy yêu vợ mình bằng tình yêu ấy để giữ cho hôn nhân được hạnh phúc, được vững bền. Tình yêu chồng dành cho vợ không chỉ thể hiện qua lời nói, nhưng mà cần phải có những hành động quan tâm, chăm sóc, hy sinh, lo lắng cho sự an nguy của người vợ. Ngược lại, người vợ cũng phải vâng phục chồng, đối xử với chồng tử tế, nhã nhặn. Không được áp dụng điều 1, điều 2, điều 3 với chồng. Và nếu mà vợ chồng ý thức được điều này, điều mà Chúa muốn trên hôn nhân của mình, và làm theo lời Chúa, trách nhiệm của mỗi người đối với nhau, thì chắc chắn hôn nhân của con dân Chúa sẽ bền vững, sẽ được Chúa ban phước. Cái phần thứ hai đó là thể hiện sự tha thứ. Hỡi bạn tình ta, mình xinh đẹp như thiệt xa, có duyên như Jerusalem, đáng sợ khác nào đạo quân dương cờ xí. Hãy xây mắt mình khỏi ta, vì nó làm cho ta bối rối. Tóc mình khác nào bầy dê trên triền núi Gala-át. Khi người vợ nhận ra sai lầm của mình và nhanh chóng tìm cách giải hòa với chồng, còn người chồng mặc dù bị tổn thương nhưng mà sẵn sàng thông cảm và tha thứ cho vợ. Hành động của người chồng hái hoa tặng cho vợ thể hiện sự tha thứ và chấp nhận sự giải hòa qua lời nói êm dịu và yêu thương với người vợ. Hỡi bạn tình ta, mình xinh đẹp như thiệt xa và có duyên như Jerusalem. Thiệt xa được đề cập đến là như một thành phố của người Canaan ở Giô-suê đoạn 12 câu 24. Thiệt xa có nghĩa là vui tươi và dễ chịu, và sau này nó là thủ đô của vương quốc phía Bắc từ thời của Jeroboam cho đến thời của Omri ở trong các vua nhất đoạn 15 đến đoạn 16 câu 23 có ghi lại câu chuyện này. Mà còn chẳng những xinh đẹp như Thiệt Xa, mà còn có duyên như Jerusalem. Dù giữa người vợ và người chồng có sự bất hòa, giận hờn, nhưng mà người chồng không hề đề cập đến những gì đã xảy ra, những gì người vợ đã làm cho mình trước đây, ngoại trừ tiếp tục ca ngợi vẻ đẹp của người vợ. Nghĩa là người chồng sẵn sàng tha thứ, cũng như quên đi những lỗi lầm mà người vợ đã đối xử với mình, và tình yêu của họ đã được giải hòa. Một trong những thái độ tiêu cực trong hôn nhân là có thể tha thứ nhưng mà không bao giờ quên những lỗi lầm của người vợ hoặc người chồng. Và thỉnh thoảng người vợ hoặc người chồng nhắc lại những lỗi lầm cũ để làm tổn thương cho nhau. Chúng ta cầu xin Chúa giúp đỡ để chúng ta học được sự tha thứ, quên đi những lỗi lầm của nhau để cho hôn nhân của con dân Chúa của chúng ta được bền vững. Bởi vì Chúa đã quên tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta cũng nên quên đi những lỗi lầm của nhau. Kinh Thánh, nhiều câu Kinh Thánh chứng minh rằng Đức Chúa Trời quên tội lỗi chúng ta. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đem tội lỗi của chúng ta ném xa nó bấy nhiêu. Và một cái câu Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 1 câu 18 thì nói rằng: dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Vì vậy vợ chồng cần phải bỏ qua những lỗi lầm của nhau ở trong quá khứ. Nếu Chúa đã bỏ tội, tha tội chúng ta, thì chúng ta cũng đừng có nhớ đến tội của người vợ, người chồng của mình, hay là những tội của chúng ta cũng tự tha cho mình luôn. Như vậy thì chúng ta mới sống một đời sống có hạnh phúc. Cả hai vợ chồng hướng đến tương lai, tha thứ nhau, hướng đến tương lai. Cả hai vợ chồng tìm cách dung bồi đời sống hôn nhân với nhau. Trên thực tế, nhiều vợ chồng sống với nhau trong một mái gia đình chỉ vì nghĩa mà thôi, sống cố gắng chịu đựng với nhau bởi vì còn ràng buộc bổn phận. Nhưng mà tình yêu thì đã phai nhạt theo ngày tháng. Để làm tươi mới trong đời sống vợ chồng, mỗi ngày hai vợ chồng cần dành thời giờ cho nhau để nói chuyện với nhau bằng những lời nói yêu thương, khích lệ và khen ngợi nhau. Khen ngợi, lời nói khen ngợi có thể làm phục hồi tình yêu của hai người. Và ở đây chúng ta thấy người chồng thành thật khen ngợi vợ của mình. Khen đôi mắt của người vợ đẹp được ví như bồ câu, không phải vì hình dạng nó tròn, nhưng mà vì sự trong sáng, hiền hậu. Khen mái tóc của nàng buông lơi từ ở đầu xuống dưới đôi bờ vai, giống như một bầy lông chiên đen đang theo nhau xuống núi. Và khen miệng nàng mở hé lộ hai hàm răng trắng như bầy chiên vừa mới hớt lông, đều đặn bóng láng, có thể như bầy chiên mới tắm rửa ở dưới sông đi lên. Và xanh đôi có nghĩa là hàm răng trên và hàm răng dưới khắng khít xích sao với nhau, không thiếu một răng nào. Chúng ta nên nhớ ngày xưa chưa có công nghệ tẩy trắng răng, chưa có công nghệ niềng răng. Và khen đôi gò má của nàng ửng như là màu hạt lựu. Có lẽ người vợ e thẹn vì đỏ mặt vì e thẹn. Và có thể đây không phải là lần đầu tiên người chồng khen người vợ. Ở trong đoạn 4 từ câu 1 đến câu 7, người chồng đã khen người vợ như vậy. Và người chồng thường xuyên khen người vợ. Chúng ta thấy người vợ cảm thấy hạnh phúc, bởi vì thấy biết được người chồng của mình vẫn quan tâm và yêu thương mình như là thuở ban đầu. Và cũng nói lên rằng, điều này người chồng nói lên rằng người chồng không còn buồn, không còn giận người vợ nữa. Nhiều thanh niên khi mà còn hẹn hò thì hết mực yêu thương, sẵn sàng làm mọi điều để cho người yêu của mình đẹp lòng, vui. khao khát muốn được cưới người mình yêu, người mình thương. Nhưng mà khi cưới nhau rồi thì tình yêu đó bắt đầu nguội dần, không còn thể hiện say mê thích thú với vợ giống như ngày nào, giống như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Chính điều này làm cho người vợ cảm thấy hụt hẫng và tổn thương, rồi dần dần dẫn đến mất bất hòa, mất niềm vui ở trong gia đình. Và từ đó hôn nhân của họ bắt đầu rạn nứt. Có một cái câu chuyện mà tôi xem ở đọc ở trên trang mạng. Hai người trẻ yêu nhau, sắp sửa tiến đến hôn nhân, thì người bạn trai hỏi người bạn gái, người bạn trai nói người bạn gái rằng anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Người bạn gái hỏi là anh có muốn rời xa em không? Người bạn trai nói không. Người bạn gái hỏi là anh có yêu em không? Người bạn gái nói là tất nhiên là có. Người bạn gái hỏi là sau này anh có lừa dối em không? Người bạn trai nói không bao giờ. Người bạn gái hỏi anh có hôn em chứ? Người bạn trai nói rằng mỗi khi anh có cơ hội. Người bạn gái hỏi rằng sau này anh có đánh em không? Người bạn trai nói không đâu đồ ngốc. Người bạn gái hỏi là em có thể tin tưởng anh được chứ? Người bạn trai trả lời ừ. Người bạn gái nói là anh đúng là định mệnh của cuộc đời em. Nhưng mà sau khi cưới rồi về một thời gian thì người bạn gái nói ngược lại, anh đúng là định mệnh của đời em. Người chồng nói ừ. Người vợ hỏi là em có thể tin anh được chứ? Người chồng nói là không đâu đồ ngốc. Người vợ hỏi sau này anh có đánh em không? Người chồng nói là mỗi khi anh có cơ hội. Người vợ hỏi anh sẽ hôn em chứ? Người chồng nói không bao giờ. Người vợ hỏi là sau này em có lừa dối anh không? Người chồng nói là tất nhiên là có. Người vợ hỏi anh có yêu em không? Người chồng nói không. Người vợ hỏi anh có muốn rời xa em không? Người chồng nói anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Đây không phải là một cái điều mà hôn nhân Chúa muốn con dân của Chúa. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể giữ được tình yêu như thuở ban đầu dành cho người phối ngẫu của mình? Có lẽ chúng ta, những người nam, nên bắt chước ông chồng ở trong nhã ca, luôn luôn khen ngợi vợ một cách chân thành là cách duy trì hôn nhân trong gia đình. Tôi xin hỏi quý ông, người phụ nữ được ví như là cái gì? Dạ đúng, người phụ nữ được ví như là bông hoa biết nói. Mà hoa thì cần gì quý vị? Dạ đúng, hoa thì cần phải tưới nước. Ai mà muốn trồng bông trồng hoa thì phải tưới nước thì hoa mới sinh mới tốt. Không tưới nước, không phải tưới nước một lần thật là nhiều, tưới nước một lần thật là nhiều thì bị úng rễ chết cũng không được. Nhưng mà phải thường xuyên tưới nước, không để cho hoa khô héo. Hoa biết nói phải cần tưới nước. Lời khen ngợi của người chồng giống như là tưới nước cho người vợ, cho cây. Và điều này sẽ không làm cho người vợ nhàm chán. Quý bà, quý cô có bao giờ nhàm chán khi được chồng khen ngợi không? Dạ, tôi nghĩ là những người phụ nữ không bao giờ nhàm chán. Người phụ nữ không bao giờ nhàm chán. Chúng ta đàn ông cũng nên bắt chước người chồng ở trong nhã ca, tiếp tục ca ngợi vẻ đẹp của người vợ như là một người toàn hảo, là con gái duy nhất. Người vợ hiểu rằng người chồng của mình thật sự yêu thương mình, và những điều này người chồng nói thật chứ không phải là sáo ngữ. Có lẽ một phần người vợ ý thức được chính bản thân của mình, nàng là một người xinh đẹp và có nhiều hoàng hậu cung phi ca ngợi nàng. Các thiếu nữ ở Jerusalem cũng gọi nàng là người có phước ở trong câu 8 và câu 9. Trong thái độ tích cực, khen ngợi ưu điểm của nhau sẽ khích lệ giúp chúng ta vượt qua những khuyết điểm và những lỗi lầm của nhau để tiến tới tương lai, tiến tới một hy vọng tươi sáng của hôn nhân của mình ở trong tương lai. Vì vậy, khen ngợi nhau là một mạch mạnh để giữ cho hôn nhân được bền vững là cách chúng ta giải quyết những xung đột đi đúng hướng. Trong mắt của người chồng, vẻ đẹp của người vợ đi đôi với những đức tính tốt như là khiêm tốn, dịu dàng. Và chính những đức tính này đã khiến cho nàng có giá trị và trỗi hơn ở vẻ đẹp ở bên ngoài. Và phần thứ ba đó là phần ngập tràn hạnh phúc. Tôi đi xuống vườn hạnh đào, đặng xem cây cỏ xinh tươi của trũng, đặng thử coi vườn nho đã nứt đọt, thạch lựu đã nở hoa chưa. Không ngờ lòng tôi dẫn dắt tôi trên các xe của dân sự tôi có tình nguyện. Sau khi nhận được tha thứ của người chồng, nàng đi xuống vườn hạnh đào là nơi nàng tin rằng chồng của nàng đang ở đó. Và thật bất ngờ, tại đây người vợ đã gặp lại mùa xuân trong mối hoa quan hệ vợ chồng. Khi giải quyết những vấn đề xung đột, vợ chồng được giải thoát nhau những rắc rối, những đau khổ, những buồn phiền. Nếu chúng ta không giải quyết, những điều đó nó nằm ở trong lòng của chúng ta, làm cho chúng ta khó chịu. Hôn nhân thành công là biết áp dụng những giải pháp căn bản để giải quyết những xung đột ở trong gia đình. Đó là hai vợ chồng cùng ngồi với nhau để đối diện với nhau giải quyết những xung đột. Và qua sự bao dung, lời nói yêu thương, chính sự tha thứ của người chồng đã là yếu tố cho hôn nhân của họ được hạnh phúc. Một khi cả hai lấy tình yêu thương, sự tha thứ mà đối đãi với nhau, thì sự hòa hợp giữa hai người, vợ chồng đã được nối lại, đã được khôi phục. Đây cũng là một hình ảnh thật ý nghĩa về mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngày xưa, chúng ta là con người tội lỗi, đã được Đức Chúa Trời giải hòa qua huyết của Chúa Giêsu con Ngài, cho nên chúng ta thuộc về Ngài. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 7 rằng: vì Đấng Christ là con sinh của lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi, bởi sự chết của Chúa Giêsu mà chúng ta những tội nhân được giải hòa với Đức Chúa Trời. Và bất ngờ hơn nữa là người chồng đã đặt người vợ lên chiếc xe để rồi cùng nàng trải qua các đường phố trước sự chứng kiến của nhiều người ở tại Jerusalem. Điều này giống như là lần đầu tiên mà người chồng đón vợ ở trên chiếc xe. Và họ lại được ở bên nhau. Mùa xuân của cuộc đời của họ đã bắt đầu. Mối quan hệ được giải hòa một cách công khai, không giấu giếm. Giải hòa là một cách củng cố hạnh phúc hôn nhân của gia đình. Ngăn ngừa những mối bất hòa có thể ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đôi vợ chồng. Mối liên hệ của vợ chồng cần phải giải hòa giống như người vợ. Tìm cách giải hòa, người chồng tha thứ thì gia đình sẽ tràn đầy hạnh phúc. Hình ảnh hiệp một hoàn toàn ở trong mối hôn nhân của hai vợ chồng này đã được tái diễn, tái hợp. Sự tha thứ đã đem lại hai vợ chồng có được niềm vui và gần gũi nhau qua điệu nhảy Mahanaim. Vẻ đẹp và nhân cách của người vợ không chỉ chinh phục chồng nàng, nhưng mà còn chinh phục nhiều người khác nữa. Bởi vì có nhiều người phụ nữ quyền quý ở trong cung hâm mộ nàng và muốn níu kéo nàng để nhìn ngắm vẻ đẹp của nàng, thùy mị của nàng ở trong câu 13a. Tuy nhiên, vẻ đẹp thực tế của một người không chỉ được đánh giá ở bề ngoài, nhưng mà còn đánh giá ở bên trong, nhưng nhân cách ở bên trong. Châm ngôn nói rằng: duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Người nữ có thể rất có duyên, nhưng thiếu sự hiểu biết. Có thể rất xinh đẹp nhưng thiếu thực tiễn. Nhưng mà người nữ được mô tả ở trong Châm Ngôn chương 31, tôi chỉ trích một câu thôi. Nếu quý vị có thời gian thì xem nguyên một chương 31 thì sẽ thấy đây là người nữ tốt nhất, người nữ được ca ngợi. Vẻ đẹp và nhân cách của Cơ Đốc nhân cũng vậy. Không chỉ chinh phục những người thân, những người quen của chúng ta quen biết, nhưng mà cũng còn thu hút người ta, những người khác để đến với Chúa. Và tất cả những vẻ đẹp này chúng ta chỉ có thể tìm được ở trong Chúa Giêsu và ở trong hội thánh của Ngài. Vì hội thánh là vợ hứa của Đấng Christ. Khi Kinh Thánh đưa hình ảnh đẹp đẽ này là Chúa muốn hôn nhân của con dân Chúa đi theo khuôn mẫu đó. Chồng, vợ và có Chúa ở giữa. Đây là khuôn mẫu mà Chúa muốn. Chúng ta để Chúa làm chủ tình yêu của hôn nhân mình thì chắc chắn chúng ta sẽ có một mái gia đình êm ấm theo khuôn mẫu của Chúa. Mong rằng lời Chúa buổi sáng nay nhắc nhở con dân của Chúa, chúng ta làm theo lời Chúa. Chúng ta có mối bất hòa nào thì cố gắng tìm cách để giải hòa và sẵn sàng tha thứ, thì gia đình chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui, tràn ngập hạnh phúc. Amen.